Hôm nay trời khá là lạnh lẽo, nhưng mà chúng ta cũng khá là đầy đủ ở đây. Cảm ơn Chúa bảo vệ cho chúng ta trên đường. Trước khi chúng ta bắt đầu, chúng ta có thể vỗ tay cảm ơn cô Lụa được không ạ? Dạ. Tiếng Việt là ngôn ngữ thứ hai của cô Lụa. Và một cái đoạn kinh thánh dài như vậy mà cô Lụa đọc được là một cái thử thách lớn. Tại vì nếu như tiếng Việt mà ngôn ngữ thứ hai của Long thì chắc Long không giỏi bằng cô Lụa đâu. Cho nên chúng ta phải biết cảm ơn cho cô Lụa. Thank you, cô Lụa. Hôm nay chúng ta sẽ vào bài học là những cái giếng, và cụ thể hơn là đào những cái giếng nước. Thì ở đây chúng ta có ai đã từng đào giếng chưa ạ? Dạ chưa. Chúng ta chưa có sinh ra ở nông thôn chứ không phải đào. Ở đây chúng ta đã có lớn lên và thấy cái giếng không? Đã từng lớn lên bên cạnh cái giếng nào không? Có ai ở miền quê? Có một số người ở đây tín đồ có lớn lên ngoạn cạnh một cái giếng. Khi mà chúng ta nghĩ về một cái giếng á, thì mọi người nghĩ là cái giếng nó biểu tượng như cái gì? Nước. Dạ, một cái nước. Survival, sự sống còn quan trọng. Dạ. Đôi khi nó còn là một cái biểu tượng cho cộng đồng đúng không ạ? Tại vì thường chúng ta thấy có giếng nước thì quanh cái giếng nó sẽ là một cái làng hoặc một cái xã. Đúng không? Chứ có cái giếng nó nằm ở giữa đường không có ai xài là không, đó không, không bao giờ xảy ra. Dạ. Thì chúng ta nghĩ về cái giếng là theo như phong tục Việt Nam á, thường là cái giếng nó có một cái giá trị về tâm linh rất là lớn. Thì Long có nghiên cứu một tí xíu, thường là ở Việt Nam mà người ta nghĩ về cái giếng á, đặc biệt là những cái giếng cổ, những cái giếng rất là lâu đời rồi, thì nó biểu tượng như cái sự phồn thịnh. Tại vì có cái giếng sẽ có nước, và có nước thì người ta mới phát triển lên được. Ở thị trấn hay làng xã là phải có cái giếng. Nó nói về sự sống, là survival, là sự sống còn á, rất là quan trọng. Tại không có nước thì sẽ không có sự sống. Và một số những cái nơi mà họ rất là quan trọng về thuộc linh á, thì đôi khi cái giếng nó nói về sự sống đời đời nữa. Tại vì Long có nghiên cứu là có một cái làng ở Bắc Ninh, ở cái chùa mà là Linh Tiên gì đó, là người ta nói là cái giếng nước đó có thể là chữa được bá bệnh luôn. Wow, có nghĩa là họ rất là quan trọng về thuộc linh ở đây. Thì ngoài ra cái giếng rất là nói về cộng đồng. Cái giếng thời, bây giờ thì Long không biết, nhưng mà thời xưa thì ở Việt Nam hay là cái nơi để cho họ tụ tập, họ lấy nước và họ nói chuyện với nhau. Và thường là các anh thì gặp các cô, và ở đó họ thành cặp luôn. Thì là nó biểu tượng một cái cộng đồng. Cho nên ở đây chúng ta ai mà còn đang độc thân, chúng ta hãy đi kìm một cái giếng và chúng ta hãy ở đứng ở đó. Nếu ở Mỹ chắc không work, chắc ở Việt Nam mới work. Thì đó là chúng ta biết sơ sơ về những cái giếng ở Việt Nam là nó như thế nào. Tại ở đây chúng ta hầu hết là không ai, chưa bao giờ thấy cái giếng. Thì ở bên Do Thái thời cổ đại trong Kinh Thánh, cái giếng khá là giống với Việt Nam chúng ta. Cái cách mà người ta nghĩ về cái giếng cũng khá là giống. Ngoài cái việc là về sự sống còn, đúng không ạ? Là cho nước, thì nó còn là cái nơi để cho các người Do Thái họ gặp mặt nhau. Đôi khi là nơi hội họp nữa, họ nói chuyện. Tại vì họ làm việc mệt mỏi hết 100 ngày, họ gặp mặt ở đó để họ nói chuyện. Và nó cũng là một cái nguồn phước, không phải chỉ cho dân Do Thái mà còn cho những cái người traveler, là những cái người tiếng Việt là người khách á, những cái người khách họ đi ngang qua, họ lấy nước họ uống, cho lạc đà của họ uống, cho ngựa của họ uống, là một cái nguồn phước cho người ngoài. Và chúng ta có thể thấy là cái giếng trong Kinh Thánh, cái người phụ nữ Samari, cô gặp được Chúa Giêsu ở đâu ạ? Cũng là cạnh cái giếng luôn. Đôi khi chúng ta thấy cái giếng là một cái nguồn phước. Amen. Thì đó là những cái điểm sơ về cái giếng. Trong Kinh Thánh, cái giếng thường là chúng ta nghĩ về nó, chúng ta nghĩ về một cái nguồn phước. Thì chúng ta sẽ qua cái điểm đầu tiên. Khi mà chúng ta nói về giếng, là tất cả mọi người chúng ta ở đây, mặc dù chúng ta không có đào giếng về mặt vật chất, nhưng ở đây chúng ta đôi khi ai cũng đào một cái giếng gì đó. Thì ở đây một số những cái giếng popular là một cái giếng tiếng Việt là những cái giếng mà người ta hay đào á. Thì cái giếng đầu tiên á, đó là cái giếng tiền. Chúng ta ở đây thì chúng ta thấy là chúng ta đều phải đi làm, đúng không hả? Và chúng ta phải kiếm tiền. Mà một số những người họ đào cái giếng này rất là mạnh. Một số người họ đào đến mức là cái giếng này nó thành chủ nhân của họ luôn. Thì không biết mọi người trong tiếng Anh có biết cái câu là money is a good servant but a bad master không ạ? Tiền thường là một cái người đầy tớ rất là tốt, nhưng mà là một người chủ rất là tồi. Khi mà chúng ta để tiền là cái giếng mà chúng ta đào và trở thành luôn chủ của chúng ta rồi á, thì không tốt. Tại vì chỉ có thể Chúa là chủ nhân rất là tốt cho chúng ta mà thôi. Thì chúng ta thấy đó là cái giếng đầu tiên. Bây giờ đến cái giếng thứ hai, chúng ta thấy đó là cái giếng mà rất nhiều người, đặc biệt là người trẻ cũng đào. Đó là cái giếng về sự nghiệp, career. Mặc dù sự nghiệp rất là quan trọng, nhưng mà một số người họ đào cái giếng này, họ cũng đào nó để nó trở thành chủ nhân của mình luôn. Từ năm 2019, theo như cái số liệu là ở Nhật, Nhật là một nước nghèo hay là nước giàu mọi người? Rất là giàu. Và cái mọi người nghĩ là người Nhật họ có trọng về cái sự nghiệp của họ không? Rất là trọng, đúng không ạ? Tại vì chúng ta nghĩ về người Nhật là chúng ta nghĩ về work, 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 làm việc, làm việc. Một người Nhật trung bình họ làm một tuần khoảng 20 tiếng thôi ạ. Dạ không, đôi khi họ làm 60, 70, đôi khi 100 chắc có luôn nếu như họ là những người CEO. Mặc dù sự nghiệp họ rất thành công, nhưng theo số liệu của 2019 chúng ta thấy là Nhật là đứng hàng thứ hai trong cái vấn đề mà tự sát trong cái khối G7. Cho nên chúng ta thấy được là mặc dù họ có được những cái sự nghiệp đạo diễn rất là sâu, nhưng họ có happy không ạ? Dạ không có happy. Cho nên chúng ta thấy đây là một cái giếng cũng không tốt nếu mà chúng ta tập trung đào. Tất nhiên ở đây Long chia sẻ về những cái này không phải là để chúng ta là những người không có trách nhiệm. Chúng ta vẫn phải đi làm, vẫn phải tập trung vào sự nghiệp. Nhưng chúng ta không thể nào để cho nó trở thành chủ nhân của chúng ta được. Tại vì trong Kinh Thánh cũng muốn chúng ta làm việc chăm chỉ. Paulo ở Thessalonica 2, đoạn 3 có nói là nếu như chúng ta không đi làm thì chúng ta sẽ... Sẽ không gì ạ? Dạ đúng rồi, chúng ta không đi làm chúng ta sẽ không ăn. Cho nên chúng ta còn có thể chúng ta phải là có trách nhiệm và đi làm. Và một cái giếng thứ ba chúng ta thấy là ở nước nào họ cũng đào. Và ở nước Mỹ này cũng đào rất là nhiều. Đó là cái giếng thuộc linh, spiritual well. Chúng ta không nói về, tại vì chúng ta là người tin Chúa thì chúng ta biết thuộc linh chúng ta nằm ở đâu. Nhưng mà có rất nhiều thuộc linh ở ngoài đó đúng không ạ? Có những cái người là New Age, tiếng Việt tôi biết là gì? Họ thờ phượng những cái linh, những cái nguồn khí, những cái tà thần ở đâu đó. Và những cái đạo giáo lớn hơn chúng ta thấy xung quanh chúng ta có rất là nhiều. Họ đi tìm kiếm những cái thuộc linh. Tại vì họ biết được trong đó cũng có một số những cái năng quyền nhất định. Tại vì trong Kinh Thánh nói là dưới các tầng trời chúng ta có những cái quyền lực và có những cái năng quyền nhất định. Chỉ là dưới Chúa thôi. Và họ tìm kiếm những cái điều đó. Và thật ra điều đó rất là bình thường mọi người khi mà họ đào những cái giếng đó. Tại vì trong chúng ta, khi mà chúng ta được tạo dựng ra, trong cái DNA của chúng ta là có cái sự đói khát về thuộc linh. Chúng ta tìm kiếm sự sống đời đời, đúng không ạ? Tại vì ở đây chúng ta ai cũng sợ chết đúng không? Chúng ta nghĩ về chết chúng ta sợ. Tại vì trong DNA của chúng ta, trong sâu thẳm chúng ta muốn có được sự sống đời đời. Và khi mà Chúa tạo dựng ra Adam và Eva thì chúng ta đã có được cái điều đó. Cho đến khi họ phạm tội và họ không được sống đời đời nữa. Thì đó rất bình thường khi chúng ta thấy là một số người họ đi kiếm cái giếng thuộc linh đó. Tại vì họ đói khát về mặt thuộc linh. Chúng ta có thể thấy là ở Giăng đoạn 14 câu 6. Chúa Giê-xu có nói rõ ràng. Ngài là đường đi, là lẽ thật và là gì nữa ạ? Và là sự sống. Không ai đến được với cha ngoại trừ đi đến với ta. Chúa Giê-xu cho chúng ta được cái thẩm quyền, cho chúng ta cái sự khẳng định được Ngài là ai và là cái nguồn giếng, cái nguồn nước nào mà chúng ta cần đến. Cái điểm mà Long muốn nêu ra đây, ở đây còn nhiều giếng lắm ạ. Ở đây mỗi người chúng ta, đôi khi chúng ta nhìn lại quá khứ và nhìn xung quanh người bạn chúng ta thấy họ cũng có thể là họ đào một cái giếng nào đó và họ tập trung cái giếng đó rất là nhiều. Cái điểm chính mà Long muốn nói đây đó là tất cả những cái giếng không cần ngoại trừ Chúa Giê-xu ra mà chúng ta đào và chúng ta thấy thế giới ngoài kia họ đào, nó đều có một điểm chung, đó là nó sẽ khô cạn. Chúng ta đào đến một lúc nào đó thôi, nó sẽ khô và cái giếng nó không còn nữa. Long xin đọc một câu Kinh Thánh ở sách Jeremy, đoạn 17 câu 5 đến câu 8. Sách Jeremy, đoạn 17 câu 5 đến câu 8. Đức Giê-hô-va phán như vậy: đáng rủa thay là kẻ nhờ cậy loài người, lấy loài xác thịt làm cánh tay, lòng lìa khỏi Đức Giê-hô-va. Nó sẽ như thạch thảo trong sa mạc, không thấy phước đến, nhưng ở trong nơi đồng vắng khô khan, trên đất mặn không dân ở. Đáng chúc phước thay là kẻ nhờ cậy Đức Giê-hô-va và lấy Đức Giê-hô-va làm sự trông cậy mình. Nó cũng như cây trồng nơi bờ suối nước, đâm rễ theo dòng nước chảy, ngộ khi trời nắng, chẳng hề sợ hãi mà há cứ xanh tươi, gặp năm hạn hán cũng chẳng lo gì mà cứ ra trái không dứt. Chúng ta thấy hai sự khác biệt đúng không ạ? chúng ta thấy những cái giếng này á mà chúng ta đào cũng cũng là kẻ trong ở những loài người, ở những cái thế lực ở bên ngoài mà thôi. Và theo như lời của Chúa thì khi mà chúng ta chạy công cậy trông vào những cái nguồn lực đó, nó đáng rủa thay, nó sẽ cạn. Những cái nguồn lực đó sẽ làm cho chúng ta thất vọng. Có thể hiện tại chúng ta đào những cái giếng, những cái giếng sự nghiệp, những cái giếng tình yêu, những cái giếng mà chúng ta thấy hiện tại nó đang rất là work, nó đang rất là phát triển, thịnh vượng. Chúng ta không nên đặt hết vào trong những cái giếng đó, tại vì đến một lúc nào đó nó sẽ khô hạn. Và ở đây chúng ta ai có sự khôn ngoan, chúng ta sẽ đặt hết tất cả tâm trí, sức lực, cái sự đầu tư của chúng ta vào một cái giếng đúng. Amen. Thì đó là chúng ta qua điểm thứ hai, chúng ta sẽ chọn một cái giếng đúng. Khi mà chúng ta nói về chọn giếng, thì chúng ta qua lại cái đoạn kinh thánh lúc nãy cô Lụa đọc chúng ta ở Sáng Thế Ký đoạn 26, khi mà nói về ông Isaac. Đức Chúa Trời lúc này đang có đói kém thứ hai, trừ cái cơn đói kém thứ nhất trong đời Abraham thì hiện tại là đang có đói kém. Thì hiện tại là Đức Chúa Trời nói với Isaac là con không đi xuống xứ Ai Cập, con ở xứ Gera. Hiện tại chúng ta thấy là thế giới quanh chúng ta có bất ổn, có đói kém không ạ? Dạ có chiến tranh, có dịch lệ. Đôi khi chúng ta ở Mỹ nên chúng ta thấy an toàn quá, chúng ta thấy chúng ta bất tử. Nhưng mà quanh chúng ta cũng không biết được chừng nào cái đói kém nó đến theo cái hình thức như thế nào. Đôi khi đói kém nó có thể là trong cái sức khỏe, hoặc trong tài chính, hoặc gần đây nhất nữa cái cơn đói kém mà chúng ta thấy mà theo như Kinh Thánh, mà chúng ta thấy nước Mỹ này được hưởng á, đó là Covid đúng không ạ? Lúc mà Covid bắt đầu thì chúng ta thấy là tất cả mọi thứ như thế nào? Tất cả là đều shut down hết, không ai đi làm, không trường học mở cửa. Chúng ta cảm thấy cũng bất an, tại vì không biết chừng nào tới lượt chúng ta bị bệnh. Đúng không ạ? Đó là một cái ví dụ chúng ta thấy có thể gần giống như cái đói kém ở đây ở Ai Cập. Nhưng Chúa nói với chúng ta, và Chúa nói với Isaac, ông xin đọc lại từ câu 1 cho tới câu 3. Trừ cơn đói kém thứ nhất trong đời Abraham, bây giờ tại xứ lại có một lần nữa. Isaac bèn đi đến Abimelech, vua Philistine. Người Philistine là kẻ thù của Do Thái, theo như Kinh Thánh từ Cựu Ước. Rất là nhiều lần họ chiến tranh với Do Thái, không phải là bạn của chúng ta. Tại Gera, Đức Giê-hô-va hiện đến cùng người và phán rằng, chớ xuống xứ Ê-díp-tô là Ai Cập. Hãy ở lại xứ mà ta sẽ chỉ cho. Ở cái giếng, đừng có đi xa khỏi cái giếng đó. Hãy ngụ trong xứ này, ta sẽ ở cùng ngươi và ban phước cho ngươi, vì ta sẽ cho ngươi cùng dòng dõi ngươi các xứ này, và ta sẽ làm thành lời ta đã thề cùng Abraham cha ngươi. Ta sẽ thêm dòng dõi ngươi nhiều như sao trên trời, sẽ cho họ các xứ này. Hết thảy dân thế gian đều sẽ nhờ dòng dõi ngươi mà được phước, vì Abraham đã vâng lời ta và đã giữ điều ta phán dạy, lệnh, luật và lệ của ta. Chúng ta thấy là ở đây ngoài cái việc Chúa cho Isaac cái lời hướng dẫn để ở lại cái xứ đó thay vì đi xuống Ai Cập. Tại đôi khi chúng ta thấy khi mà có dịch lệ, người ta làm ở ngoài, họ làm những điều này điều kia, chúng ta cũng muốn ở cái đó, thấy nó cũng good, nó cũng make sense, chúng ta nên làm theo. Nhưng đôi khi chúng ta đi tìm cầu hỏi Chúa lại muốn chúng ta làm một cái điều khác. Chúng ta nên làm theo, tại vì Chúa biết hết, Chúa biết trước. Thì chúng ta nghe lời Chúa, hiện tại chúng làm sao để chúng ta nghe lời Chúa và theo những cái hướng dẫn của Ngài. Chúng ta nhớ mỗi lần chúng ta trước học Kinh Thánh, mục sư hay dơ cuốn Kinh Thánh lên và chúng ta đọc ở đâu ạ? Giô-suê đoạn 1 câu 8. Hãy cẩn thận làm theo những lời ở đây và suy ngẫm ngày và đêm. Làm theo ở chép ở trong cuốn sách này để chúng ta mọi việc được gì ạ? Được phước và thành công. Khi mà Chúa cho chúng ta những cái hướng dẫn như vậy, Chúa muốn chúng ta làm theo, không phải để Chúa giới hạn chúng ta, mà chúng ta để chúng ta được phước và những người khác cũng được phước nữa. Ở đây chúng ta có thấy là Chúa cho Isaac những cái mạng lệnh đó, và ông Abraham cũng đã phải dân giữ theo những cái điều mà Chúa phán dạy, những cái lệnh, cái luật và lệ. Và hiện tại á, thì cái lệnh, cái luật và lệ chúng ta không phải chỉ là trong năm cuốn sách đầu tiên của người Do Thái nữa, mà nó là trong toàn bộ cuốn Kinh Thánh mà chúng ta đang có. Và đó là cái cách mà chúng ta ở cái giếng mà Chúa đã dành cho chúng ta. Chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta cẩn thận làm theo và chúng ta suy ngẫm để chúng ta được thành công và chúng ta được bảo vệ trong những cái dịch lệ đó. Amen. Chúng ta có thể thấy là một số những cái ví dụ điển hình mà những người á, họ ở gần cái giếng, ở lại Gera làm theo mạng lệnh của Chúa. Chúng ta thấy họ được cái sự thành công trong cuộc đời này. Ở Mỹ này chúng ta có thấy những cái điển hình như là trong bóng bầu dục thì có ông Tim Tebow. Một số chúng ta biết được cái người đó đúng không ạ? Thường là trước khi thi đấu, ông hay cầu nguyện với Chúa. Và lúc mà đấu xong ông cũng không có ngại nói là Chúa là cái nguồn, là cái chìa khóa để mà tôi được thành công. Họ không có ngại. Trong bơi lội thì có ông Michael Phelps. Và gần đây nhất thì lúc nãy trong cái trường Chủ Nhật chúng ta chia sẻ lời chứng của Chúa, cũng có một người khác, lát hồi Long sẽ chia sẻ sau. Những người này họ không có ngại ngùng gì khi mà họ làm theo Chúa, vâng giữ lời Chúa và họ ở lại Gera, ở lại cái giếng đó. Thì đó là một cái điều rất rất là quan trọng. Chúng ta làm theo mạng lệnh của Chúa, chúng ta đọc Kinh Thánh không phải là để chúng ta bị bỏ buộc ở lại Gera, mà để Chúa giữ chúng ta lại đó và ban phước cho chúng ta như Chúa đã ban phước cho Abraham. Amen không mọi người? Bây giờ chúng ta con cháu của Abraham đúng không ạ? Chính xác, đúng rồi, chúng ta là con cháu thuộc linh. Khi mà chúng ta tin nhận Đức Chúa Jesus Christ, chúng ta được làm một cái nhánh vô. Và bây giờ chúng ta là một người Do Thái thuộc linh. Amen. Thì đó là cái đầu tiên, cái điểm đầu tiên, chúng ta ở lại Gera và ở lại cái giếng nước đó. Cái điểm thứ hai là muốn đi qua, đó là một số chúng ta ở đây đã tin Chúa, đã đi theo Chúa, và chúng ta cảm thấy cái giếng của chúng ta bây giờ chúng ta không muốn ở lại nữa, hoặc cái giếng bị lấp. Long xin đọc tiếp ở câu 12 cho tới 17. Isaac gieo hột giống trong xứ đó, năm ấy gặt được bội trăm phần. Vì Đức Giê-hô-va đã ban phước cho người nên thịnh vượng, của cải càng ngày càng thêm cho đến đổi người trở nên rất lớn. Người có nhiều bầy chiên, bầy bò và tôi tớ rất đông. Bởi cớ ấy, dân Philippines đem lòng ganh ghét. Mấy cái giếng lúc trước đầy tớ của Abraham cha ngươi đã đào, bây giờ đều bị dân Philippines lấp đất lại hết. Chúng ta có thể thấy là bây giờ chúng ta, Isaac ở lại Gera làm theo lời Chúa. Chúng ta đi theo Chúa bấy lâu, chúng ta làm theo lời Chúa. Chúng ta thấy cái năng quyền của Chúa làm việc trong đời sống chúng ta được chữa lành, Chúa trả lời về mặt tài chính, mặt gia đình, mặt công việc chúng ta thấy mọi việc nó work out good quá. Chúng ta đôi khi quên Chúa, tại vì chúng ta đã trở nên giàu có, chúng ta đôi khi quên Chúa. Và hiện giờ những cái người Philippines họ thấy, họ ganh ghét, họ đến và họ lập cái giếng của Abraham lại. Cái giếng đó đại diện cho nguồn phước đúng không ạ? The blessings, cái nguồn phước. Và bây giờ người Philippines chúng ta thấy không phải là người xác thịt nữa, mà người Philippines có thể là gì ạ? Ma quỷ, Satan và những thế lực tối tăm. Khi mà Satan và những thế lực tối tăm mà thấy chúng ta thịnh vượng làm theo lời Chúa, nó thích không ạ? Không, ghét lắm. Tại vì chúng ta thấy là trong Kinh Thánh, đặc biệt ở Khải Huyền, chúng ta thấy là nó đứng trước mặt Chúa, nó làm gì ạ? Nó khen chúng ta. Dạ không, nó kiện cáo ngày và đêm, cũng kiên nhẫn kiện ngày và đêm luôn, ghét dữ vậy. Đúng không? Nó không có dành một chút thời gian rảnh gì để mà nó bỏ cho chúng ta hết á. Nó tìm mọi cớ để mà nó lấp giếng chúng ta. Và chúng ta thấy ở đây, người Philippines đến và lấp lại những cái giếng mà Abraham đã mở. Tại vì những người này thấy Isaac làm theo lời Chúa phát triển, phát đạt quá, họ ghét, không muốn Isaac được tiếp tục được nhận phước của Chúa. Và không những vậy, họ còn muốn đuổi đi nữa kìa. Chúng ta đọc tiếp, chúng ta thấy là Abimelech nói cùng Isaac rằng, ở câu 16 á, hãy ra khỏi nơi ta, vì ngươi thạnh vượng hơn chúng ta bội phần. Sự ganh ghét rất là rõ đúng không ạ? Khi mà chúng ta được Chúa ban phước như vậy, đôi khi không phải chỉ ma quỷ, mà đôi khi những người ngoài, họ cũng thấy được cái phước của Chúa và họ có thể ganh ghét chuyện đó có thể xảy ra. Ở đây có thể một số tín đồ chúng ta đã được trải nghiệm cái đó rồi. Thì chúng ta thấy là dân Philippines ở đây, họ tấn công và họ ganh ghét Isaac. Đôi khi những cái người Philippines đó, ngoài việc là con người xác thịt, đôi khi là ma quỷ, đôi khi nó cũng còn là cái xác thịt của chúng ta nữa. Giống như lúc nãy Lâm cũng nói, đôi khi chúng ta thấy thành công quá, mọi việc nó work out tốt đẹp quá, và chúng ta để Chúa ăn bên luôn. Chúa ơi, bây giờ con đặt cái này lên là cái giếng thứ nhất, bây giờ Chúa là cái giếng thứ hai thôi. Chúng ta cũng đã lắp lại cái giếng đó. Và bây giờ nếu như chúng ta thấy, Chúa ơi, lâu quá con không gặp Chúa, con nhớ Chúa quá, bây giờ con mở cái giếng lại. Bây giờ lúc chúng ta hãy mở giếng. Amen. Không bao giờ là quá trễ, mọi người, khi mà chúng ta cảm thấy chúng ta nguội lạnh và bây giờ chúng ta muốn mở lại cái giếng đó. Khi mà trái tim chúng ta còn đập, chúng ta chưa có chết, không bao giờ trễ khi mà chúng ta mở lại cái giếng nó lại. Cái đó cũng áp dụng cho Long luôn. Cũng có những lúc Long nguội lạnh. Long nhớ là trong cái trường Kinh Thánh cũ, thời đó Long học ở Kansas, mặc dù đi học trường Kinh Thánh rất là good, mình thấy lúc nào mình cũng học lời Chúa, nhưng mà cái lúc đó là cái lúc Long thấy xài Chúa nhất. Và cái lúc đó là lúc mà Long lắp giếng lại. Chỉ có lúc Long làm việc ở Denver ở đây, lúc này giếng mới mở lại thôi. Cho nên chúng ta ở đây không ai là miễn nhiễm cái đó hết. Đôi khi chúng ta có những cái khoảng cách nguội lạnh, chúng ta để cho cái xác thịt chúng ta nó lấp cái giếng nó lại. Chúng ta hãy mở giếng ra và trở lại với Chúa để được nhận nguồn phước của Ngài. Amen. Chúng ta không cần phải có những cái gì nó màu mẻ, hoa văn trước mặt Chúa. Đôi khi chúng ta chỉ có những cái lời rất là đơn sơ với mặt Chúa thôi. Chúa ơi, con không gặp Ngài bấy lâu, con nhớ Ngài lắm. Trong những cái cuộc trò chuyện riêng của chúng ta đang đi leo núi, chúng ta đang đi trên đường, chúng ta nói những cái lời đơn sơ với Chúa, bày tỏ tâm tình. Amen. Thì đó là cái điểm thứ hai, khi mà chúng ta gặp phải những cái kẻ thù để họ lấp giếng chúng ta lại. Cái điểm kế tiếp đó là những cái thử thách khi mà chúng ta đã chấp nhận và chọn được cái giếng tốt. Tại vì trong tiếng Anh thì có cũng có câu rất hay, nothing good come easy. Không có điều gì tốt mà nó dễ hết á. Đúng không ạ? Ở đây mọi người có thấy là chúng ta những cái điều mà chúng ta gặt hái ra trong cuộc sống, những cái điều tốt á, cái điều nào mà nó tự nó rớt vô miệng chúng ta không? Dạ không. Thường là chúng ta phải tranh đấu, chúng ta có một số những cái khó khăn và chúng ta đạt được cái đó. Thì khi cũng giống như vậy, khi mà chúng ta quyết định chúng ta, Chúa ơi, con sẽ đi theo Ngài, con sẽ đào cái giếng tốt nhất. Chúng ta sẽ có được những cái sự khó khăn, những cái thử thách. Chúng ta đi tiếp đọc vào cái đoạn 19, I'm sorry, cái câu 19 đến câu 22. Khi mà Isaac bị đuổi ra đó, cái vùng đó đó, họ đến đóng trại tại cái chủng Gera. Long đọc từ câu 17 luôn. Vậy Isaac bỏ trốn này đi đến đóng trại tại chủng Gera, và ở đó Isaac bèn đào lại mấy cái giếng người ta đã đào trong đời Abraham, mở giếng lại. Cha mình mà bị dân Philippines lấp đất lại khi Abraham qua đời, và đặt tên mấy cái giếng đó như tên của cha mình đã đặt. Các đầy tớ của Isaac còn đào thêm giếng nơi chủng, gặp được một giếng nước mạch, nhưng bọn chăn chiên Gera tranh giành cùng bọn chăn chiên của Isaac mà rằng, nước đó của chúng ta, nên người đặt tên giếng này là Esed. Bây giờ họ quyết định họ đào giếng. Cái giếng đầu tiên họ đào tên là Esed. Và cái giếng này đào không có trở ngại gì hết ạ. Giếng này đào không có vấn đề gì, mọi người thấy không? Dạ không, cái giếng đầu tiên họ muốn đào á thì là bị ai? Bị bọn chăn chiên của Gera tranh giành. Họ nói gì? Nước giếng đó của chúng tôi. Không phải lý do mà họ chỉ đặt cái tên đó thôi. Cái tên đó là cái nghĩa riêng cho cái chỗ Esed đó. Cái Esed có nghĩa là tranh giành, tranh cạnh. Khi mà chúng ta quyết định đầu giếng, đôi khi những cái cản trở đầu tiên mà chúng ta có, đó là cái sự tranh giành, tranh cạnh. Từ khi chúng ta muốn làm việc đúng, muốn theo Chúa, người khác người ta không thích. Ở chỗ làm đôi khi chúng ta làm điều đúng, tất cả những người khác họ làm những cái điều mà không đẹp lòng Chúa nhưng mà đẹp lòng người á, đôi khi chúng ta làm việc đúng, họ không thích. Đôi khi những cái giấy tờ chúng ta khai ra, mình chúng ta thấy là cứ khai nó sai một tí xíu, chẳng hạn như giấy tờ thuế, thêm một số khác, không có vấn đề gì đâu, chúng ta nhận tiền mặt mà. Well, đúng, đôi khi người không thấy, nhưng mà Chúa thấy. Và đôi khi chúng ta làm những cái điều đó, chúng ta tưởng là chúng ta nhận lại được, nhưng mà chúng ta không, chúng ta lại bán cái phước chúng ta đi. Tại vì chúng ta đóng cái cửa lại, Chúa không có cái cơ hội để ban phước cho chúng ta. Cái thứ hai nữa, khi mà chúng ta đi đến, khi sau cái giếng đó họ tiếp tục họ đào, không đầu hàng, never give up. Kế ấy, các đầy tớ đào một giếng khác từ đoạn 21 trở lên, thì bị tranh giành nhau nữa. Người đặt tên giếng này là Sitna. Sitna tiếng Anh là opposition, cái sự đối nghịch đó, cái sự đối nghịch. Khi mà chúng ta tiếp tục đào giếng, đôi khi từ cái sự tranh cạnh, cái sự khó khăn nó trở thành cái sự đối nghịch luôn. Opposition ở đây nó đến vào nhiều hình thức. Nếu như chúng ta là cơ đốc nhân ở Trung Quốc thì đôi khi cái sự này đến bằng cái việc bắt bớ, họ bỏ vô tù, tại vì đôi khi họ chỉ cần biết chúng ta tin Chúa thôi là chúng ta biến mất luôn. Ở những cái khu Trung Đông, Hồi giáo, nếu như mà chúng ta tin Chúa thì sao ạ? Chắc đôi khi cũng không còn đường về. Ở Mỹ thì đỡ hơn, chúng ta tin Chúa được tự do, cảm ơn Chúa. Nhưng mà đôi khi những cái sự đối nghịch đó nó đến từ những cái nguồn khác, đúng không ạ? Đôi khi gia đình chúng ta là một người duy nhất tin Chúa trong gia đình. Chúng ta quyết định đào cái giếng, chúng ta theo Chúa, thì gia đình chúng ta không vui. Ở đây không biết ai biết không, nhưng có một số người, các em, đặc biệt là các em mới tin Chúa, họ đôi khi bị gia đình đuổi ra ngoài luôn. Đó là một cái ví dụ về sự đối nghịch. Cho nên nếu như chúng ta không phải trải qua những cái này, chúng ta nên cảm ơn Chúa. Hoặc đôi khi chúng ta thấy công việc và sức khỏe, chúng ta thấy Chúa ơi, con làm đúng, con theo Chúa bấy lâu nay, con làm A, B and C, mà tại sao con thấy sức khỏe con hỏi xin Ngài nó không có improve, nó không có tốt hơn. Công việc con đợi hoài mấy tháng nay mà con chưa có job. Con thấy người này người kia có job mà sao chưa tới lượt con. Chúng ta thấy có cái sự đối nghịch đó. Cảm ơn Chúa, hôm nay chúng ta có một số tín đồ đến và chia sẻ là họ có job rồi. Amen. Đôi khi, lúc nãy chúng ta có chia sẻ trong cái trường Chúa Nhật đó là đôi khi chúng ta cầu nguyện Chúa, Chúa chưa trả lời cho chúng ta ngay lập tức. Đôi khi không phải là Chúa không nhậm lời, mà Chúa đang đợi đến cái thời điểm thích hợp của Ngài. His perfect timing. Cái lúc mà Chúa quyết định là tốt nhất, Chúa sẽ trả lời cho chúng ta. Cho nên chúng ta tiếp tục kiên trì và đào cái giếng đó. Chúng ta đi tiếp, chúng ta có thể thấy từ câu 22, đoạn người bỏ chỗ đó đi đào một giếng khác. Không có đầu hàng, đào hoài luôn. Bỏ chỗ này hả, đi chỗ khác. Về giếng này, họ không tranh giành nhau, nên người đặt tên là Rehoboth. Rehoboth có nghĩa là space, room, là có chỗ. Và cuối cùng họ kiếm được một cái giếng, và có chỗ để họ đào được một cái giếng đó. Mà rằng bây giờ Đức Jehovah đã để cho chúng ta được ở rộng rãi, và ta sẽ đặng thịnh vượng trong xứ. Amen. Ở sách Galati đoạn 6 có nói là chúng ta hãy đừng nản lòng trong việc làm những điều tốt, vì đến lúc chúng ta sẽ được gặp. Những người này họ không có ngưng, họ không có đầu hàng. Khi mà cái đầu tiên họ bị tranh cạnh, và sau khi đến cái giếng thứ hai họ cũng gặp những cái người họ không thích, và họ tiếp tục họ đào đến cái giếng thứ ba, và cuối cùng được Chúa cho một cái chỗ rộng. Chúng ta thấy đôi khi chúng ta bỏ cuộc hơi sớm. Lần đầu chúng ta đào cái giếng đầu tiên, chúng ta thấy nó không work, chúng ta ngưng. Dạ không, chúng ta tiếp tục đi. Và chúng ta không biết lúc nào Chúa trả lời, đúng không ạ? Chúng ta không biết được lúc nào Chúa trả lời. Ở đây chúng ta có thể thấy là một số người chúng ta đã cầu xin Chúa được cái công việc, cái job cũng đợi hơi lâu. Chúng ta thấy nản đúng không ạ? Chúng ta tiếp tục tin Chúa, chúng ta không biết được nếu như ngày mai cái phone nó sẽ ring mà chúng ta được nhận cái lời trả lời của Chúa. Amen. Chúng ta tiếp tục. Và chúng ta đi tiếp đến câu thứ 23. Isaac ở đó dời lên Beser Enba. Đêm đó Đức Giê-hô-va hiện đến cùng người và phán rằng: Ta là Đức Chúa Trời của Abraham, cha ngươi, chớ sợ chi. Ta ở cùng ngươi sẽ ban phước cho và thêm dòng dõi ngươi. Vì cớ Abraham là tôi tớ ta. Isaac lập một bàn thờ cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va và đóng trại tại đó. Đoạn các đầy tớ người đào một cái giếng tại nơi ấy. Họ tiếp tục họ đi lên. Họ ra khỏi cái valley, là cái valley tiếng Việt là cái thung lũng. Đã đi lên tiếp. Vua Abimelech ở Gerar đi đến viếng Isaac, có Ahuzat bang mình và Phicol quan tổng binh mình đi theo. Isaac bèn hỏi rằng: Các người ghét tôi, đã đuổi tôi ra khỏi nơi mình, sao còn đi đến tôi mà chi? Chúng đáp rằng: Chúng tôi đã thấy rõ ràng Đức Giê-hô-va phù hộ ngươi, nên nói với nhau rằng phải có một lời thề giữa chúng tôi và người, để chúng ta kết giao ước với người. Hãy thề rằng người chẳng bao giờ làm hại chúng tôi, như chúng tôi đã không động đến người, chỉ hậu đãi người và cho đi bình yên. Bây giờ người được Đức Giê-hô-va ban phước cho. Isaac bày một bữa tiệc, các ngươi đồng ăn uống. Qua ngày sau, chúng dậy sớm lập lời thề với nhau. Rồi Isaac đưa các người đó đi về bình yên. Cùng trong ngày đó, các đầy tớ của Isaac đến đem tin cho người hay về giếng họ đã đào rằng: Chúng tôi đã thấy có nước. Người đàn đặt tên cái giếng đó là Siba, vì cớ đó nên tên thành ấy là Beser Seba cho đến ngày nay. Khi mà chúng ta đến cái đoạn này, chúng ta thấy là họ đào một cái giếng cuối cùng. Cái giếng Rehobo á, mặc dù chúng ta thấy là bây giờ Chúa bắt đầu, Chúa trả lời chúng ta đợi một thời gian, chúng ta theo Chúa, chúng ta trải qua những cái thử thách, và chúng ta thấy cái việc Chúa bắt đầu trả lời, chưa, not yet, đó là cái phước lành đầu tiên thôi. Tại vì khi Chúa trả lời, Chúa trả lời rất là mạnh. Chúng ta thấy là cái giếng cuối cùng họ đào ở Beser Baen. Cái giếng là tên là Siba, và cái đó là có hai nghĩa, là lời giao ước và sự số 7 trong Kinh Thánh. Mọi người biết nghĩa nó là gì không? Sự toàn hảo, perfect. Cái giếng cuối cùng là cái sự toàn hảo, và cái giếng này là được trọn vẹn. Chúng ta thấy là khi mà Chúa trả lời cho chúng ta, thậm chí là những cái điều mà kẻ thù làm khó chúng ta, những cái người mà nghịch cùng chúng ta, họ phải đến để họ xin lỗi. Đôi khi những cái gì mà ma quỷ trở ngại làm cho chúng ta, đôi khi chặn đường chúng ta, chặn những cái nguồn phước chúng ta, những cái người làm khó dễ chúng ta ở chỗ làm, những cái job mà chúng ta nghĩ là chúng ta bị mất á, chúng ta thấy là Chúa trả lời và chúng ta thấy những cái đó nó phải đến xin lỗi và làm việc và trở thành cái nguồn phước cho chúng ta. Chúng ta thấy là vua Abimelech họ phải tự họ đến, họ lập giao ước ở đây với Isaac, mặc dù họ là cái người đuổi Isaac đi không cho đào giếng. Và họ đến, họ lập giao ước và họ thấy rõ là có cái nguồn phước của Chúa ở trên Isaac. Đôi khi chúng ta thấy là Chúa trả lời chúng ta và người ngoài cũng thấy luôn cái sự ban phước của Chúa trên đời sống chúng ta. Đặc biệt khi mà chúng ta thấy có những cái lời làm chứng mà chữa lành, đúng không ạ? Giống như anh Long và chị Thủy. Khi mà anh Long chia sẻ cái lời làm chứng cho những cái người ngoài, họ nhìn vô họ biết là chỉ có thể là Chúa thôi. Tại vì những cái trường hợp đó hầu như là không có còn hy vọng. Amen. Khi mà chúng ta thấy Chúa làm thành những cái điều đó, cái giếng đó là diễn trọn vẹn. Ở đây khi mà chúng thấy người phụ nữ Samari ở Giăng đoạn 4, cô đến giếng, cô lấy nước và cô được gặp ai? Chúa Giê-xu. Cái giếng trọn vẹn ở đó, đây là Chúa Giê-xu. Long xin đọc ở sách Giăng. từ câu 7 cho đến câu 13. Một người đàn bà Samari đến múc nước. Đức Chúa Giêsu phán rằng: "Hãy cho ta uống, vì môn đồ Ngài đã ra đi phố đặt mua đồ ăn." Người đàn bà Samari thưa rằng: "Ủa kìa, ông là người Giuđa mà lại xin uống nước cùng tôi, là một người đàn bà Samari sao? Số là dân Giuđa chẳng hề giao thiệp với dân Samari." Đức Chúa Giêsu đáp rằng: "Ví bằng ngươi biết sự ban cho của Đức Chúa Trời và biết người nói 'hãy cho ta uống' là ai, thì chắc ngươi sẽ xin người cho uống và người sẽ cho ngươi nước sống." Người đàn bà thưa: "Hỡi Chúa, Chúa không có gì mà múc và giếng thì sâu, vậy bởi đâu có nước sống ấy? Tổ phụ chúng tôi là Gia-cốp để giếng này lại cho chúng tôi, chính người uống giếng này, cả đến con cháu cùng các bầy vật người nữa. Vậy Chúa há lớn hơn Gia-cốp sao?" Đức Chúa Giêsu đáp rằng: "Phàm ai uống nước này vẫn còn khát mãi." Những cái giếng chúng ta đào. "Nhưng uống nước ta cho thì chẳng hề khác nữa. Nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó văng ra cho đến sự sống đời đời." Amen. Ở Giăng 3 đoạn 16 có nói: "Vì Đức Chúa Trời quá đỗi yêu thương thế gian nên Ngài đã ban con một, hằng cho ai tin nhận đấng ấy sẽ không bị hư mất nhưng có sự sống đời đời." Amen. Cái giếng cuối cùng mà Isaac đào ở Beersheba, cái giếng toàn hảo đó là Đức Chúa Jesus Christ. Ngài đã đến và chết cho chúng ta trên thập tự giá, để cho chúng ta không chỉ được nhận những cái nguồn phước trong đất này nữa thôi, mà chúng ta được nhận sự sống đời đời. Ở đây chúng ta, ai muốn được nhận cái nước giếng đó thì chúng ta hãy nhận ngay bây giờ và ngay ngày hôm nay. Và nếu chúng ta cần đào lại cái giếng đó, chúng ta cũng hãy đào lại ngày hôm nay. Và nếu như chúng ta có câu hỏi gì về cái việc tin nhận Đức Chúa Jesus Christ, xin chúng ta lên đây để chúng ta được cầu nguyện, tin nhận và được nhận cái giếng đó. Đôi khi chúng ta nói: "Thầy Long, chúng ta sẽ đợi đến ngày mai, chúng ta sẽ đợi đến năm sau, chúng ta sẽ đợi đến ngày này. Nhưng chúng ta không đợi, không nên đợi đâu ạ. Tại vì không có một ai ở đây chúng ta được hứa 5 phút nữa hết. Kinh Thánh có nói rõ ràng ở Luca đoạn 12. Những cái người mà họ lên kế hoạch, họ sẽ đi nơi này, bán chỗ này, xây nhà này, tích trữ những cái này. Chứ nói là kẻ ngu xuẩn kia, trong đêm nay ta sẽ đòi lại mạng sống của ngươi, thì những cái thứ xứ đó sẽ đi đâu? Bây giờ cái giếng đó ở ngay trước mặt chúng ta hãy mở ra và chúng ta hãy tin nhận Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Và xin mời cô Thủy Brian lên để cầu nguyện cho việc dâng hiến ngày hôm nay.